Phật
Pháp
ứng dụng.
Còn cái tu của nhà đạo càng cao nhất thì nhà đạo đã loại lên đi ở khỏi tâm hồn thì đó em. Cái này là đặc biệt để càng cao chừng nào thì càng thấy thấp chừng đó, càng mềm dịu chừng đó, càng thấy những đức tướng cao quý và người đó càng lợi ích cho cuộc đời nhiều chừng đó. À, còn cái cao của những cái nhà nhỏ học bây giờ, tôi đọc trong cổ học tinh hoa, các vị thấy cái cách của hai nhà nho này nữa, đó là Hứa Do và Sào Phủ. Khi mà tôi đọc đến đây tôi thấy hai ông này nó có những cái kỳ lạ quá. Hứa Do là một con người có tài, cho nên á vua Nghiêu hay là vua Thứ gì đó mời ông về giao cho chính châu, mời ông về giao cho ngôi vị. Ông thấy rằng ông đã nhàm chán con đường danh lợi, cho nên ông bỏ trốn vào trong một cái rừng núi sâu nào đó. Thì tiếp tục vua Nghiêu lại cho người mời đến làm á, làm gì đó, làm thái thú của gì của chính châu. Thì lúc đó ông nghe ông nói là danh vị này, ông nghe ông bẩn tay, cho nên ông bước ra cái sông Dũng Thủy, ông rửa tay ông. Ông rửa, đây là một làm mà mình thấy nó ngộ ngộ. Nghe như vậy không thích, nói rằng là danh vị là vô huế, là đừng có làm bẩn tay ông, cho nên ra cái sông Dũng Thủy ông rửa tay, rửa đầu tay. Thì lúc đó mà Sào Phủ là một cái bát chăn trâu, nhưng mà là một con người cũng nho học nữa. Cái hội này Hứa Do tại sao ngài đi ra sông Dũng Thủy ngày ngày rửa tay vậy? Thì lúc đó đang dắt trâu đến bờ bờ sông chuẩn bị chỗ. Cho nên là tôi á, ngày xưa được vua Nghiêu mời đã giao cái ngôi vị, sau này tôi bỏ trốn vào đây á, ngài lại cho người mời đến tôi để làm á, thái thú của chính châu. Tôi nghe danh vị, tôi nghe bẩn tay quá, cho nên tôi ra sông Dũng Thủy này tôi đi rửa tay. Rồi cái Sào Phủ mới nói rằng á, như vậy thì thay vì tôi cho châu uống nước đây này, nhưng mà nghe ngài rửa tay tôi sợ nước dơ dầu, cho nên tôi dẫn châu lên đầu nguồn tôi cho uống, sao không uống nước để đỡ dơ miệng châu tôi. Các vị nghe những nhà nho học có chịu nghe trên mây không? Có thể là tôi rất khâm phục cái tính mà không tham danh của hai người đó, nhưng mà cái tính đó để làm được gì cho thời đại, cho con người, cho xã hội, để cải cách được gì mới là quan trọng. Có thể làm được một phần, nhưng mà đóng góp không biết được, đóng góp không biết được. Đó là tinh thần của nho học của các vị. Như vậy thì các vị thấy rằng những cái hình ảnh đó, tôi có thể là nó có thể là nó tôi nói cao quý thánh thiện, nhưng mà chỉ trọng cái sĩ diện và danh dự của riêng mình thôi. Mà những người đã trọng sĩ diện và danh dự của riêng mình một cái cách cực đoan như vậy, thì chắc chắn rằng trong cuộc đời này sẽ khó làm lợi ích cho ai. Người đó trở thành một sự kiêu ngạo, một sự kiêu ngạo trong cuộc đời này, để mong mình được khen, để mong mình được tạo ơn, để mong mình được tưởng tượng của người đời như vậy. Các vị có nhớ là cái điều này không? Cho nên tôi nói ở trong đây là Khổng Mạnh là những cái học thuyết rất hay, nhưng mà nó đem đến một tính tự đại. Con người không khéo là tính tự đại, tự ngã, kiêu sa. Và từ những chỗ đó tại sao nó như vậy? Bởi vì những người này còn ôm trong lòng những cái tâm niệm tham sân si. Có thể không tham về tài sắc, nhưng mà nó tham về gì? Tham gì? Tham danh, đúng không? Cái đó là một loại tham danh đó. Vì vậy cái chúng ta đầu công sự, chúng ta trở lại vấn đề của Quan Công một chút xíu nữa. Khi Quan Công bị cắt đầu rồi, các vị chuyện gì, biết chuyện gì xảy ra? Nếu mà Quan Công là những người tu theo Phật pháp á, thì chuyện gì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà vì Quan Công ngày xưa là một nhà nho học, trưởng tu, tướng quân tử của thời Khổng Mạnh, cho nên các vị biết rằng khi mà ông cắt đầu rồi, ông trở thành một cái giống như là một hồn thiên. Ông bay trong hư không và ông kêu gọi những tiếng vang như thế này: hãy trả đầu ta, hãy trả đầu ta. Kêu trong hư không như vậy và quay trở về tìm thầy mình. Đó là cái gì? Cái gì ngộ ngộ đó. Tìm lại thầy của mình đó. Và khi gặp thầy là phổ tịnh, cứ là thầy là phổ tịnh. Khi gặp thầy là thưa thầy, thầy hãy cắt đầu của con lại để con trả thù một cái tên đinh của con, đó là tên kẻ thù, là cắt đầu con đó là Lữ Mông. Hãy cắt đầu con lại để con trả thù. Như vậy phải ôm những ý niệm sân si không? Có phải sân si để mong rằng trả thù khi chết cũng không siêu thoát được? Phải ôm một cái hồn quan kêu trong hư không như vậy: hãy trả đầu ta, hãy trả đầu ta. Và vị thầy mới nói một câu như thế này: này á, Quan Văn Trường, trong đời ông với cái lưỡi dao này ông đã giết bao nhiêu mạng người ta có kêu để ông trả đầu, Nếu phải trả đầu, ông phải lấy bao nhiêu cái đầu để trả cho thiên hạ? Lúc đó một vị thầy nói một câu như thế này. Lúc đó Quan Âm chùa tỉnh ngộ, tỉnh ngộ. Và từ đó về sau tu, và sau này chúng ta thấy trong chùa hay thờ, trở thành người hộ pháp cho chùa này, bắt đầu ngộ được. Nhưng mà khi chưa ngộ được Phật pháp thì sao? Thì ông mang tính cách là của trưởng môn, nhưng mà trưởng môn của tính không mạnh lắm, cho nên phải trả ông là được cái này để giữ sĩ diện này, để giữ danh dự cho ta. Cái đó các vị phải không tính thấy rất rõ. Vì vậy khi học giáo lý của Đức Phật, chúng ta thấy những người của Phật pháp chúng ta khi chết là thiên ngang không? Thiên ngang không thua gì Quan Công. Nhưng mà trong lòng có bao giờ hận thù hay là ôm cái mộng để trả thù không? Bây giờ gần đây nhất là chúng ta nhớ năm 1963, khi Hòa Thượng Thích Hòa Đức Tự Thiêu ở tại ngã tư Phan Đình Phùng để bắt diệt, thì Hòa Thượng đã thể hiện như thế nào? Đó, gấp sự thân tâm nhìn đại cuộc, ngàn năm sự thế dẫn Phật gia, thân tôi dù cháy lên tiên máu, thần tức tôi luôn giúp đạo nhà. Vì đại cuộc, vì Phật pháp, Hòa Thượng sẵn sàng thiên thân để chống một cái chế độ vô đường diện đã đạt. Nhưng mà thiên thân trong một thái độ bình thường, thanh thản, và để lại cho đời một quả tim bất diệt. Đó là những con người tu. Con người tu chết thiên nga mà thiên nga chẳng có. Chúng ta so sánh những cái hình ảnh rồi chúng ta sẽ thấy học thuyết của đạo Phật mình nó tồn tại nó hay như thế nào. Chúng ta thường thường chúng ta hỏng chút chiếu chúng ta đau không? Chứ các vị nhất là phụ nữ là từng nấu bếp, nấu đò này kia, có khi nào bị hỏng lửa, hỏng chảo rồi chưa? Khi hỏng thì các vị có hơi có hút hít hà hút dao, đau lắm chứ. Gõ rồi hỏng, hỏng cái chảo cũng gõ nó thêm cái nữa. Đúng không? Ta hỏng rồi cũng gõ nó thêm cái nữa. Đá chúng cái ghế, chồng cái ghế dành cho bớt, có vậy không? Đau không? Tại chúng ta làm chứ đâu phải tại nó. Tuy nhiên cái ý tiền mình nhưng mà Hòa Thượng thiên thân đốt cháy thân cháy từng ngọn lửa mà vẫn ngồi một cách tịnh tòa đạt được thiền định niệm tập tam muội, các vị thấy như vậy. Thành ra khi mà chúng ta học được giáo lý này, chúng ta thấy rằng á, cái học thuyết của đạo Phật đưa đến cho chúng ta sự tu tập lợi ích cho cuộc đời mà lợi ích bằng tinh thần vô ngã, và sau này chúng ta sẽ giúp cho các vị tu tập vô ngã theo Đức Phật phải nhìn vào cấp độ nào, và để đối trị một tính tự ngại kiêu cạo này phải tu tập bài tấm gì để có hiệu quả. Đây là các vị phải thấy những phương pháp của Đức Phật đưa ra rất rõ, đưa ra những cái tiêu cực của mình, đưa ra những cái sai của cuộc đời, rồi Đức Phật đưa một phương pháp tu đưa vào tới đâu là tích hợp đây. Cho nên khi các vị đọc trong thiền tử tổ sư tử, khi mà tổ sư tử lên nước Kế Tân, nước Kế Tân là ông vua đó, ông nghe những lời sàm thấu của các cái Phật ở thành, các cái quan thành ở trong triều đình, rồi ông thì nghĩ là vua tổ sư tử này chuẩn bị làm phản, cho nên ông kéo lên đến ông tàn sát cái tổ sư tử. Thì tổ sư tử biết trước được rằng nhà vua hôm nay sẽ đem tung lính đến để sát phạt nơi này, cho nên tổ sư tử mới nói rằng: này các huynh đệ, này các con hãy ôm đồ và chi dân rời khỏi chỗ này đi. Và tổ sư tử ở lại một mình. Tổ sư tử biết trước được rằng một là quan niệm giữa tổ sư tử và vua nước Kế Tân đến lúc phải trả, ngài tu đắc đạo mà. Hai là ngài muốn quá giải quan niệm này mà không làm ảnh hưởng đến tăng chúng và Phật tử ở xung quanh chùa, cho nên kêu mọi người hãy tản đi hết đi. Và cuối cùng một mình tổ sư tử đứng trước cổng chùa để đợi vua nước Kế Tân. Thì khi vua nước Kế Tân mới đến, đến tới bằng một cái cá tánh hung dung như vậy, và cầm vua ra chỉ trước mặt tổ sư tử mới nói rằng: ngài tu đã đạt được công tướng chưa? Nói là vâng, tôi tu đã đạt được công tướng rồi. Nói rất là bình thường như vậy. Thì á, nhà vua nước Kế Tân nói tiếp là: nếu ngài tu đã đạt được công tướng thì hãy cho ta tính cái đầu của ngài đi. Thì tổ sư tử mới trả lời một câu như thế này: năm rưỡi chúng ta còn thấy không, hà hữu ở cái đầu. Các vị thấy một cái cách trả lời của một người tu tập chưa? Trả lời tu tập trong một cái sự rất bình an thanh thản của một con người tu đắc đạo, và như bức nước Kế Tân giữa quan niệm của hai người rút vương ra chém đầu của sư tử, không cần tội lỗi gì cả. Đây là sự sinh và cho. Và khi mà chém đầu xong rồi, các vị có thấy là ở trong tiền sử viết rằng tổ sư tử hạnh quá bị tái sanh cuộc đời sau để làm người rút vương trả thù không? Đâu có, đúng không? Ngài ra đi bình an và tắt niết bàn. và ngài nếu có nguyện trong lòng ngài nguyện trở lại cuộc đời này để làm một vị Bồ Tát hộ đời để tiếp tục độ sanh, mà độ ai trước nhất là phải độ cho vua này, quá tàn ác rồi. Nhưng mà thật sự sau đó sư vua bị quả báo rất nặng nề. Nhưng mà ở đây tôi không phân tích về ông vua mà chỉ phân tích thái độ tâm hồn của một vị tu hành đó, như vậy. Thành ra tôn đức độ càng cao, hiến Phật hay là các vị Bồ Tát hay là các bậc thầy môn phạm, các vị sẽ thấy được cuộc đời sống của các ngài giản dị đơn giản, và cái tâm của các ngài luôn luôn phục vị vụ gì chúng sinh đó, sẽ hy sinh cho tất cả mọi người của mình. Cho nên nhắc đây tôi nhắc là cái câu mà khi mà mình nói đến Đức Phật độ tận chúng sinh, thì có những người lý giải rằng là độ tận chúng sinh là độ tận chúng sinh tâm á, khi nào tâm không còn phiền não thì lúc đó thành Phật. Cho nên Đức Phật nguyện độ tận chúng sinh có nghĩa là ngài là độ hết chúng sinh tâm và ngài thành Phật. Tôi nói cái đó là về mặt lý thôi, nhưng về mặt sự làm sao chúng ta giải thích được rằng Đức Phật đã độ tận chúng sinh trong cõi đời này, trong khi Đức Phật nhận niết bàn hơn 25 thế kỷ chúng sinh vẫn còn trôi nổi trong dòng khổ đau sanh tử. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên tôi lý giải ở đây sự độ tận chúng sinh là cả một cuộc đời Đức Phật làm việc độ sanh, cho đến trước khi nhập niết bàn mà nằm đau ở dưới cội ta la sông thọ, cơ thể rất là đau khổ, đau và mệt mỏi. A Nan không cho tôi bạn nào ra vào gặp, nhưng mà Đức Phật nói một câu như thế này: này A Nan, hãy cho ông ấy vào gặp ta. Các vị thấy chưa? Trước khi nhận niết bàn vẫn còn độ một người cuối cùng là Tu Bà Tà La, nghe Đức Phật thuyết pháp đắc được A La Hán quả và xin niết bàn trước Đức Phật, bởi vì không đồng lòng mình tới Thế Tôn nhận niết bàn. Như vậy đó, các vị thấy rằng độ tận chúng sinh là cả một cuộc đời Đức Phật không phí bỏ bất cứ một thời gian nào làm cho bị độ sanh. Dầu trước khi còn vài phút nữa, một vài giây nữa, ngài sẽ đắc độ niết bàn, nhưng mà ngài vẫn làm việc độ chúng sinh, không có từ nan, không có mệt nhọc, phải không? Chúng ta lý giải như vậy chúng ta mới thấy cả đời của Đức Phật làm việc độ sanh chứ. Chứ nói rằng Đức Phật độ hết chúng sinh này, bây giờ chúng ta còn chúng sinh không? Các vị ngồi đây làm Phật hết à? Có phải không? Kể cả tôi hay là tất cả các vị đây làm Phật hết không? Cái Phật là Phật chủ thôi, cái hạt giống sẽ làm Phật ngày mai thôi. Cái hiện tại bây giờ làm Phật tử là tử, cái là biết, nhéo ai đau đau cái là biết, hay là nói vài câu nặng nhẹ rồi biết. Lúc đó các vị biết Phật ở đâu không? Nó thành ra tôi mới nói với các vị như thế này: mình nhìn Đức Phật và mình lý tưởng quá cho những cái câu Đức Phật nói rất thật. Đức Phật nói rất thật nhưng mà chúng ta hình dung rồi chúng ta lý giải không được đó. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng cái điều Đức Phật độ tận chúng sinh là cả cuộc đời Đức Phật làm việc độ sanh không gián đoạn. Trước khi mệt mỏi nhập niết bàn, bệnh tật dẫn độ một chúng sinh bằng tâm của một Đức Phật và một tâm từ bi, và học cái nguyên hạnh đó suốt đời như người xuất gia học đạo là làm cái gì? Làm việc độ sanh không chán đủ, sẽ suốt một cuộc đời này đi tiếp pháp độ sanh, đi từ thiện, đi làm bất cứ một cái gì mà Đức Phật sinh cần để cảm hóa mọi người đưa về với Phật pháp. Đây là những điều rất là thiết thực chứ, đâu đòi hỏi bất cứ một nhu cầu nào. Có phải đi đến làm thật sự cho các vị rồi đòi các vị phải trả cái tiền này tiền kia không? Tất cả những người mà làm việc về Phật tự sự mà đòi người ta trả tiền thế này thế kia, ra giá này kia kia nọ, cái điều đó là chưa phải là Phật sự. Như vậy là tất cả những người đó là giả ra hình thức của Đức Phật để làm những điều này điều kia. Mà hôm nay trong xã hội này có rất nhiều như vậy, có rất nhiều người như vậy rơi vào trong cái việc mà đi làm mà cắt giá ăn tiền, cái sự làm thật sự là không có, không có cách về. Nhưng mà tôi nói là cho cuộc đời này Phật tử không bao giờ để cho các vị phải thiếu thốn là thứ nhất. Thứ hai, các vị cắt giá ăn tiền, nhưng mà nếu Phật tử chấp nhận trả là Phật tử trả hơn cái đó rất nhiều chứ không bao giờ bằng cái giá. Nếu Phật tử thật lòng mà muốn cúng dường Tam Bảo, cả đời người ta lo cho Tam Bảo người ta còn không lệ cái gì mà một vài giá cả như vậy. Nhưng mà tự nhiên chúng ta làm như vậy chúng ta thấy rằng Phật pháp của mình giống như đem ra một thị trường mua bán không hay. Đây là tôi nói thật lòng, nói thật lòng. Cho nên ở chỗ rằng đó, tất cả mọi vấn đề đó, chúng ta có những vị thầy đi ra làm rồi đó, đầu tiên mọi người trước mặt mọi người luôn. Như vậy cái lúc đó là tôi khẳng định rằng cái đó là không phải thầy thiệt rồi đó, đó là Phật tử lý. Đi vô đi đào nguyện đi này đi kia nọ, tới nơi làm rồi là đầu tiên tại chỗ. Như vậy là những cái đó các vị Phật tử phải để ý, không khéo chúng ta nhầm. Mà các đệ tử tôi rơi vào trong trường làm vậy rồi đó, tôi biết người ta thưa lại như vậy đó, đi lại rồi này cái đoạn rồi cuối cùng làm những chuyện nghệ tôn hơn. Cho nên có một vị thiền sư của Nhật Bản. Thiền sư đó tên là Nhất Thu. Khi mà thiền sư Nhất Thu đi đến họ trai của một cái gia đình, cái người đệ tử mình, cái người đệ tử mình là Tướng Quân, thì ông đó sắp xếp một cái tiệc trai để chuẩn bị cúng dường rất là lớn. Thì khi Nhất Thu đi đến đó, thì ngài Nhất Thu ăn mặc nó không được chỉnh tề, tức là người ta không cần hình thức, ăn mặc áo lộ thôi đi đến cái người mà gác cổng á, không cho vào. Nhất Thu nói cái cách nào cũng không được vào hết, mà Nhất Thu là một bậc thiền sư tu tập là đức độ, là người tại Nhật Bản rất kính trọng. Cái vị Tướng Quân mời cúng dường là, cho nên nó khi mà vào rồi không cho. Cái ngày Nhất Thu mới trở về thay cái áo đẹp ra, cởi cái áo xấu để lại, mặc cao đẹp đó. Thì mặc cái đẹp, mặc cao đẹp đó, cái kẻ gác cổng á, nó mới cho vào. Thì khi cho vào họ trai á, thì ngài không có ăn các vị. Cúng xong cái ngài lấy cái gì ngài cũng bỏ vô áo á, thì ngài đút áo hôm nay, đút áo hôm kia. Cái Tướng Quân thấy sao mà ngộ quá, cái nói dạ, dạ bạc thầy, tụi thầy có mẹ già hả? Ngài nói không phải. Cái lúc ấy là vậy, ở chùa có tăng chúng cần thức ăn hả, để con kêu ở dưới đó nấu để chuẩn bị cúng dường đem lại chùa, thầy cái gì thọ trai đi, thầy làm gì để đút áo này nhét đổ kia hoài vậy? Lúc đó Nhất Thu ngài mới trả lời sao không, nó hôm nay đâu phải ông mời ta đến thọ trai, mà ông mời y phục ta thọ trai chứ đâu phải mời ta, cho nên ta không có ăn mà ta phải phải đút cái áo ta. Lúc đó nó ngày đâu ăn, nó mời ngày ăn nhậu ăn ngày nhét quần áo, cái áo tôi có cái lỗ hông hậu nhét biết bao nhiêu cho đủ không. Trả lời một câu gì, mời áo ăn chứ không phải là mời y phục để ăn, chứ không phải mời ta đến đây bị thọ ra, cho nên ta không có ăn để y phục dùng. Nói như vậy các vị thấy cái người này là cái tính tự tại, không lệ thuộc vào những điều này điều khác, nó không có rơi vào những chuyện chấp mắc hai cái hình thức này đó. Cho nên các vị thấy rằng cái cư xử của một vị thiền sư rất là tự tại, để cảm hóa cả mọi người như vậy. Rồi cuối cùng cái vị mà ở Tướng Quân đó mới biết rằng cái người mà các cậu của mình nhìn người sai, nhìn người qua cái hình thức bên ngoài, đánh giá người quá thấp ở trên góc độ đó. Tự nhiên cái chỗ đó là các vị, cho nên cái thiền sư Nhất Thu này ngài cũng chinh phục cái lòng của mấy người này bằng những người đánh giá quá thấp qua những hình thức vậy. Cho nên ngài phải cảm hóa người khác bằng cái phương pháp đó. Cho nên đôi khi cái những bậc thầy tu tập có những cái ngộ, nó có những cái ngộ. Đây là cái ngày xưa mà hòa thượng Quỳ Diệu đó, khi mà ngài đi thuyết giảng đó các vị, ngài muốn đi thuyết giảng ở đâu đó là xe ngài đổ ở các nơi, ví dụ muốn thuyết giảng ở Long Thành thì phải đổ đâu ở cái ngài ngã ba vậy. Mà ngài á thì lúc nào ngài cũng mặc áo cà sò bạc màu vậy đó, mang quần thì ống thấp ống cao đi lẻ xét vậy đó. Rồi mà lúc hôm đó ban tổ chức mời ngài đến thuyết giảng, ngài đi vô từ ở trước cổng mà ra tới là sao biết, không ai biết mà tụi mình giữ cả các vị. Rồi cái hỏi các vị đang làm lung tung hết trơn, lễ đài rồi làm này làm kia để làm gì, nói để con chuẩn bị đó và được quyền diệu giúp đỡ nó đây giảng. Mà bà được quyền diệu hỏi rồi ngài trả lời, ta trả lời vậy. Tới cuối cùng mà khi mà đi lên trên pháp tòa thì thấy cái ông thầy hồi nãy đó, ông đi ra sao nhà biết cũng vòng giờ mà chơi đi vòng mọi người mới biết chân. Mà cuối cùng cái người tên nhà chính là hòa thượng Quỳ Diệu. Khi giới thiệu mới biết rằng hòa thượng là người như thế, rất là tùng vị đơn giản, là cũng đâu đặc biệt gì hết. Cho nên có những điều như vậy, cho nên chúng ta mới thấy được. Tôi mới nhớ cái chuyện này tại chùa Giác Ngộ nữa. Tại chùa Giác Ngộ thì có một cái ngày đám dỗ của hòa thượng trụ trì Giác Ngộ, thì ở trong đó có cái cô Phật tử thường xuyên ở chùa, cái cô đó cô Diệu Tú á, thì cổ già là cũng nhìn cũng không rõ lắm. Thì các vị thường biết là hòa thượng Tịnh Hạnh ở Đài Loan mà như hòa thượng Tịnh Hạnh tôi có nhắc đến trong cái chùa Thiết Pháp Phá Giải Thị Tiền Kiếp tôi có nói. Nhưng mà hòa thượng ăn mặc bình thường lắm, cái hòa thượng đi vô cái tôi hỏi là có thầy Diệu Tử ở nhà không, thì nhầm đi vô cái căn phòng của cô Diệu Tú đây, thì tôi cũng cứ đứng quay mặt ở phía sau chứ tôi không có để ý. Thì tôi tin ai hỏi gì đó thì cổ nói chuyện là không có này cái kia nọ, nói là cái cổ nói là ngày đó là ngày chuẩn bị vô đám vô lễ mà đám dỗ đó. Cái cổ nói xong cái cổ quay ra cổ nói với tôi, lễ thầy tôi là vậy đó, bữa nào cũng vậy, chưa nói lễ là tao rồi đô là tới như vậy rồi. Mà hòa thượng Tịnh Hạnh đi vô mà cô cũng không có biết, Cái tôi mới nghe nói chuyện tăng đồ lô, tôi mới bước đầu và tôi dòm. Rồi có ai? Tôi nhìn ra tôi thấy Hòa Thượng Tịnh Hạnh. Tôi nói trời ơi, tôi cứu Hòa Thượng mà cũng nói như vậy. Tức là người ta dùng cái chữ tăng đồ lô để nói là những người giả mạo tu hành đó, đi đến để mà kiếm trai, đến họ trai để mà kiếm tiền, kiếm thức ăn rồi vậy đó. Thì cô cũng không có rành, mà thấy Hòa Thượng ăn mặc rất là bình thường, cho nên cổ không thấy cô nói liền như vậy. Tôi nói ở đây để nói với các vị, những bậc tôn túc tu hành mà như các bậc tôn túc gì vậy, thể hiện gương cách rất bình dị các vị. Nếu các vị đi đường, các vị không bao giờ biết được những bậc tài ba chân chính tu tập ở một cái cấp độ cao như thế đó. Còn được các vị gặp như Hòa Thượng Tịnh Hạnh hay gặp như Hòa Thượng Bình Diệu đâu là các vị chịu thua đó. Không thấy nào nhận ra đó là những tính tu tập theo Phật pháp gọi là cái gì? Khiêm tốn, không muốn tốn hao nhiều của đàn na. Và từ những người đó ngài chủ dưỡng cho mình một cái đức độ mà tinh dị. Mặc dầu cô cũng không biết cô Phật tử đó cũng có nói những lời gì, nhưng mà tự rất là tự nhiên, và tự không buồn không não không thể hiện sự gì đâu. Cho nên là bà có biết tôi là ai không gì đâu, cũng không giờ gì. Các vị rất là bình thường và thính tinh rồi đi chạy ra. Và tôi gặp gì tôi mới chạy ra, tôi nói bạch Hòa Thượng, dạ có thầy ở nhà, còn thầy hôm nay đã tỉnh Hòa Thượng đến để chứng minh. Tôi mới tỉnh Hòa Thượng vô, tôi có ba tổ chức mới ra tỉnh Hòa Thượng. Cho nên các vị thấy được rằng cái tâm tu hành vô ngã trong tinh thần của đạo Phật tu tập là như thế. Cái học thuyết vô ngã của Đức Phật để đối trị tự đại, tự kiêu, kiêu ngạo, ngã mạn, kiêu xa này, để đối trị, để tránh cho chúng ta rơi vào trong nhân quả. Cho nên Đức Phật không bao giờ Đức Phật tự hào về mình, về cái tài, về cái sắc, về cái này cái kia. Ai nghe Đức Phật những cái tướng tốt của Đức Phật, Đức Phật có bao giờ chấp nhận không? Đức Phật không bao giờ chấp nhận. Đức Phật còn gỡ được tinh kim ca nữa. Như dĩ sắc ký ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, tỷ như thành tà đạo, bất năng ký Như Lai. Lấy hình sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người nó hành đạo tà, chẳng thấy được tương ta. Cho nên các vị thấy rằng cái quan điểm vô ngã của Đức Phật nó rất là sâu sắc. Tôi đã giảng cho một cái quyền gọi là tiếng vô ngã trong đạo Phật. Hôm nay tôi không có diễn giảng ra nhiều, nhưng mà tôi muốn nói rằng chính cái con đường tu tập về tính vô ngã đó, tính vô ngã đó, nó làm cho chúng ta bớt đi, giảm đi. Nếu chúng ta tu tập tốt thì nó hết đi cái tính kiêu ngạo, tự ngã, chấp ngã. Chúng ta không còn thấy thân mình là quá quan trọng, chúng ta không còn sĩ diện của mình quan trọng. Không, tôi sĩ diện quan trọng không có nghĩa là mình làm bậy. Mình không có phải làm bậy. Mình vẫn là một người Phật tử tốt, những người tu tập tốt, mình vẫn là làm phước bố thí, mình làm mọi công đức lành, nhưng mà không bao giờ dư dư tự đắc. Ví dụ như các vị Phật tử đi tu hành như thế này, các vị có bao giờ tự hào rằng mình là người tu cùng tất cả mọi người không đi đến Phật tất là những người không tu? Có vậy không? Không bao giờ chúng ta nghĩ như vậy. Hay là chúng ta tu đây chúng ta thấp, còn tất cả mọi người dơ thế nào? Các vị không bao giờ nghĩ như vậy. Và trong tinh thần của Đức Phật không bao giờ cho phép như vậy. Và các vị tự tu cũng không có như vậy. Càng tu càng thấy mình còn nhiều sai lầm, có phải vậy không? Khi các vị đã tu tập, các vị thấy mình có nhiều lỗi lầm mà khi mình chưa tu mình không biết, có đúng vậy không? Cho nên khi người tu chừng nào nó càng có cái tính khiêm tốn, khiêm hạ, tự thấy mình thấp chừng đấy, tự thấy mình có nhiều phiền não quá, tự thấy mình còn nhiều sai lầm quá, tự thấy mình có nhiều cái tư sự không đẹp bằng ánh mắt nhìn, bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng nhiều thứ. Các vị thấy cũng như vậy. Cho nên khi tu tập rồi, chúng ta đã phá đi được từ lần về cái chấp ngã của mình, cái những cái thành kiến chấp ngã, những cái chủ quan, những cái kiêu ngạo, những cái cố chấp. Những người tu tập bắt đầu được bớt dần bớt dần. Còn nếu chúng ta tu tập mà chúng ta tự thấy mình như thế này thế khác, tự thấy mình trong sạch hơn người, tự thấy mình có tu quá còn mọi người không tu hết, tất cả những thái độ đó chúng ta phải nhìn lại. Không khéo chúng ta rơi vào trong một tự đại kiêu ngạo bằng một cái cách khác đó các vị. Chúng ta không kiêu ngạo thô tháo như những người có quyền lực, chúng ta không kiêu ngạo thô tháo như những người ý mình giàu có, nhưng mà chúng ta kiêu ngạo một cách khác. Ví dụ bây giờ các vị có tiền, các vị đi làm việc từ thiện, các vị đi cho người những cái mảnh áo, những cái lon gạo, những cái này cái khác, nhưng mà các vị học Phật, các vị cho với cái thái độ rất đẹp, các vị cho bằng một cái tâm từ bi quan hỷ, bằng một sự tận tụy muốn chăm sóc cho mọi người, muốn chăm sóc trong cuộc đời này. Chúng ta làm cái quan điểm là cứu giúp người nghèo khổ, lòng quảng đại hải hồ, ban ra công màng trả, đời đạo kéo điểm tôn. Chúng ta tu vào thái độ đó, chúng ta làm đẹp đời, đẹp đạo, chúng ta làm bằng tinh thần là muốn phụng sự cho mọi người, muốn đưa mọi người đến được hạnh phúc, không muốn ai đau khổ mà muốn mọi người hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy người ta nhận một món quà, người ta cười tươi, lòng mình cảm thấy nở một nụ hoa, lòng mình cảm thấy nó sung sướng một cái điều gì đó khi mình làm được một việc tốt. Tất cả những cái người học Phật chúng ta làm việc với tinh thần như vậy, không có kiêu ngạo, không có cố chấp, mà vì phụng sự thôi, đó là tấm vô ngã trong đạo Phật, để giúp cho tất cả mọi người trên con đường tu hành bằng cách đó, bằng cách đó. Cho nên tôi thấy những cái hình ảnh là những người Phật tử làm việc Phật sự này kia kia nọ, tôi rất quý các vị. Cho nên khi mà các vị đi hội từ thiện đồ này kia, các vị phải để ý, có giận có tức gì đi chăng nữa, đừng biểu hiện sân si bên ngoài. Chúng ta là một người, người ta đang nhìn với thái độ đẹp các vị. Bởi vì nó không khéo, các vị biết rằng khi chúng ta đi cho, mà nhất là cho quà, cho thuốc, cho này mấy vùng sâu vùng xa vùng nghèo á, chúng ta thấy biết là mất trật tự lắm. Người ta nó ai cũng nghĩ rằng sợ mình không có lắm á, cho nên ai cũng nhao nhao chen nhau mà muốn được, được để người ta mừng chứ không phải gì cả. Nhưng mà có những người á, thấy người ta như vậy rồi bực bội, dằn thấy không ổn á, rồi có những thái độ bực bội rồi nói lớn tiếng, thể hiện những cử chỉ nó thiếu khiếm nhã, nó khiếm nhã đi để cho người ta nhìn vào tự nhiên người ta thấy mình không hay lắm. Có những người quá câu táo, nhất là đàn ông phải chửi thề nữa, nó chửi thề nó nói vậy không nghe được cái chuyện đó luôn, nó im lặng lấy cái chuyện làm cái gì. Nhưng mà những khi ra các vị nhớ kỹ rằng tôi thường thường tôi cũng điều hành một vài cái nơi mà người ta mất trật tự trong vấn đề để mà nhận quà mà từ thiện á. Nhưng mà tôi chỉ nói như thế này thôi: thưa các vị, hôm nay các vị là người đến nhận quà ở đây ban tổ chức, chúng tôi rất vui, và các vị hãy yên tâm rằng tất cả mọi người có nhận được tiếng thì đều có quà như nhau. Cho nên các vị cứ ngồi trật tự để cho chúng tôi sắp xếp, rồi các vị đến thứ tự để nhận quà, không ai thiếu cả, các vị cứ yên tâm. Khi mình nói như vậy, người ta cảm thấy rằng mình trước hoặc sau mình cũng phải có thôi, người ta sẽ không chen chân nữa. Còn các vị không làm cho người ta yên tâm, người ta sợ rằng người đông quá mà không biết có đủ hay không, sợ tới mình hết. Cái cảm giác của người ta là người ta thiếu, cho nên người ta rất cần. Thật sự là đối với những người có điều kiện, người ta không cần những cái bao nhiêu nữa đâu, nó không quan trọng, nó không đáng. Nhưng mà các vị phải thấy một nắm khi đói và một gió khi no, cho nên sống như vậy. Ngày xưa tôi, cho nên khi mà trước đó tôi có làm một cái bài thơ, tôi đặt năm cách nay gần 10 năm rồi, tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi có đặt một bài thơ cho cái cảm xúc của mình. Tôi nói: vui thì vui thấp trong nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng, đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Tôi đặt một bài thơ như thế. Con khóc quá ha các vị, khóc không? Tôi chỉ nghĩ, tôi nói nghĩ sao tôi nói vậy, tôi nói theo cái tâm niệm của mình như vậy. Cho nên tôi nghĩ một người tu hay là một người Phật tử, tất cả những cái người này đều có tâm niệm đó. Từ khi chúng ta học Phật, chúng ta phải biết như vậy. Vì vậy khi chúng ta học Phật, chúng ta đối diện với cái tiêu kiêu ngạo của mình, đối diện kiêu ngạo để tiêu trừ những cái kiêu ngạo tự thị tự đại vân vân. Bên cạnh đó, nó còn đối diện chúng ta một cái, nó làm giúp cho chúng ta một cái đức tính tốt, đó là cái đức gì? Đức gì? Đức khiêm tốn. Đây là một cái điều chúng ta phải để ý. Hồi nãy là chúng tôi nói là cái đức vô ngã. Khi học về đạo Phật, chúng ta phải thấy tính vô ngã được tu tập, sẽ nhìn thấy bản thân này không thật. Rồi chúng ta tập dần dần, chúng ta sẽ chấp nhận cho những cái thái độ mà mọi cái áp lực bên ngoài đem đến cho chúng ta. Chúng ta nghe những cái lời quán trách của người khác bằng thái độ vô ngã đó, thì con người chúng ta cảm thấy an lòng, chúng ta không có khổ tâm. Rồi chúng ta rơi vào trong bệnh tật, rơi vào trong tai nạn, rơi vào trong sự suy sụp mọi thứ này cái kia nọ, lòng rất là bình thản, biết tu tập. Khi các vị tu tập vô ngã, các vị sẽ đưa con mình lên cao dần. Con người mình có một đời sống tâm lý cao dần, và biết tha thứ, biết thông cảm, biết bao dung tất cả mọi người, cùng đồng hành, cùng gia đình, cùng xã hội. Từ đó khi mà chúng ta càng tu tập chừng nào thì chúng ta càng đẹp, người đẹp hết chừng đó, đó là sự thật. Rồi hai nữa, đưa đến chúng ta một đức tính khiêm tốn. Khi chúng ta tu tập, chúng ta còn thể hiện sự kiêu sa bằng lời nói, bằng ngôn ngữ, bằng hành động, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta càng tu tập rồi, chúng ta càng có đức tính khiêm tốn. Khiêm tốn ở đây nó là một cái thái độ của một tính đạo đức. Ví dụ chúng ta đi với tất cả mọi người, chúng ta được khen tặng, chúng ta phải nói gì? Có những khi mà chúng ta được khen tặng mà chúng ta dân dân được đắc mà không được. Giống như tôi nói các vị tướng quân hồi nãy là đức tính khiêm tốn. Một vị tướng quân đã chiến thắng trong chiến trận, nhưng mà về đưa đến trước mặt bao nhiêu và được khen tặng của mọi người, thì vị tướng quân đi cúi đầu và đi có cái vẻ bệnh tật, đi vẻ bệnh tật là như thế nào? Đó là thể hiện được cái đức tính khiêm tốn, chứ không phải người ta khen mình rồi cái mình là đi trên mây luôn, mình không cần biết phía sau là gì. Trong cuộc đời này nó có những người quên mình một cách đó. Mỗi khi nghe người ta khen mình cái mình hết biết trời đất thì mình không biết mình là ai nữa, bắt đầu nó nổ còn hơn là pháo thời xưa nữa. Cho nên hôm nay trong cái cuộc sống hôm nay chúng ta có gọi cái từ mà người ta thường nói là cái gì, nổ. Các vị có nghe cái vụ nổ chưa? Trong cuộc đời này nó có những người nó nổ đó các vị. Tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện nổ, chúng ta quay trở lại trong cái tính khiêm tốn này. Đây là một cái chuyện mà cười dân gian. Có uống cái ông già đó, ông nhậu. Thì ông già này ở miền Bắc người ta thường gọi với nhau là từ gì? Các cụ không? Cụ hay là bác. Thì ngồi nhậu với nhau rồi cái ông kia mới nói, ông nói này các cụ, các bác, các bác có biết vừa rồi là tôi thấy cái gì không? Vừa rồi tôi đi đến một cái đoạn sau Bồ Đề đó các bác, tôi thấy một con trâu to như quả núi gì đó các bác. Nó chỉ cần vươn cái cổ lên thôi, nó sẽ qua khỏi con sông Bồ Đề này, nó sẽ ăn một cái là ba mẫu đất, đâu ba mẫu lúa của người ta. Mà con trâu khủng khiếp không? Cái bác là bác Kỳ Văn mới nói, nếu mà con trâu lớn vậy hả, tôi cũng có thấy một cái điều đặc biệt đó. Trời ơi, bác biết cái ngày lúc trước đó tôi đi, tôi thấy một cái sợi dây mây á, nó dài bằng cái dải núi Trường Sơn gì đó. Các bác có biết không? Cái ông Dương nói láo gì vừa đó. Nếu mà tôi dây bằng cái Trường Sơn như vậy á, thì ít lắm á, nó cũng có cái bề mổ của nó đường kính cũng bằng cái đình vậy đó. Nó đúng rồi, cái sợi dây mây bằng dải Trường Sơn vậy đó, nó cái bề mổ nó bằng cái đình là này vậy đó. Các bác có biết không? Nói ông nói vậy ai tin? Mà nếu không có sợi dây mây tôi sao mà làm cái giàm xỏ được trâu quá. Cái ông này nói xong cho nó, các bác ai cũng nói có lý cả. Cái bác thứ hai nó tiếp tục, bác thứ hai nói, các bác thấy vậy đó, tôi nè, tôi thấy một cái gì, tôi vừa rồi tôi đi tôi thấy một cái cây cây. Các biết đó, cái cây này nó lớn đến độ mà một người đi giáp một cái gốc của nó đó, là phải nửa tháng mới giáp được cái gốc. Cây lớn vậy đó, nó cao chọc trời luôn, nó đụng thủng trời luôn. Ông kia nó nói láo, ở đâu mà có cây đó? Nó không có cây đó, cây nào mà làm nổi cọc trâu để cột cho vào chỉ riêng cái sợi trâu này cho của ông. Cái bác tôi là bác thứ tư, bác mới nói tiếp, các bác ai nói cũng có lý cả. Con trâu mà rước cổ từ bên này qua tới bên kia đó là đã ăn được ba mẫu lúa vượt qua sông Bồ Đề rồi. Cho nên các bác biết là tôi vừa rồi tôi đi đến nơi đó, tôi có thấy một cái trống. Các bác biết là cái trống này nó gõ một cái nó rung chuyển cả trời đất, nó gõ một cái là rung chuyển cả trời đất, cái trống lớn hết thiên luôn. Này cái gì nào, nó ở đâu cái trống như vậy? Nói các bác tưởng tượng tượng đi, một cái con trâu nó lớn bằng quả núi mà cướp cổ cái nó qua cổ sông Bồ Đề ăn được ba mẫu lúa thì cái da nó đi lớn. Tôi lấy cái da nó tôi làm trống, cái tôi lấy cái cây mà nó đâm cũng chọc trời đó tôi sẽ làm cái tan trống. Rồi tôi sẽ lấy cái dây mây đó mà nó tự bằng cái dải núi Trường Sơn đó, tôi sẽ làm cái ai trống. Như vậy bác thử tưởng tượng rằng cái trống này nó đi lớn mà nó đánh một tiếng ông vương chuyển cả trời đất sao? Cái bà gì kêu nói bây giờ có thể là bác nói có lý, nhưng mà cái trống nó về treo ở đâu? Các vị có thương nghe, cái trống nó treo ở đâu? Treo ở tàu báo rồi. Xin thưa với các vị, cái bác này ra lúng túng không biết đường trả lời. Cái có cái một cái anh tàu rượu đó, anh đứng phía sau nó nói, dạ thưa các bác, nếu các bác cho con nói á thì con sẽ nói tiếp lời cái trống này treo đâu. Thì cái bác này đang lúng túng cái đường trả lời, nó quay lại cái hàm anh cứ gì nói đi. Cái điện anh này mới nói là lúc trước á, con với cha con đi vào một cây cầu, bác biết á, các bác biết cái cây cầu là nó cao đến độ mà hai cha con đi mà nhìn xuống, nhìn dưới đất á, thấy một con trâu á như quả núi đó, nó có bằng cái con cận mà bác. Rồi á, cái sợi dây thừng, cái sợi dây mà dây mây đó, nó chỉ có bằng con sợi tóc mà, nó còn cái cây á, nó cũng cỡ cái núi là các bạn. Con á, từ trên cây cầu mà con nhìn xuống như vậy, cái cha con nhìn thấy trong mặt qua cái lộn đổ từ trên đó rớt xuống, con hiểu chết. Cái con mới đi về, mới về, con mới làm lễ tang cha con nội tang 3 năm, con khóc cha con quá trời. Sau khi mãn tang, con quay trở lại chiếc cầu đó, con nhìn thấy cha con rơi mất lửa lùi trời chưa tới nước. Như vậy là các vị thấy cái cây cầu nó cao đến độ mà 3 năm sau ông này quay lại, ông già mới rơi mất lửa lùi trời chưa đủ tới nước. Tại vì lớp cây cầu té cầu là tới nước rồi. Thì các vị biết đó, từ con trâu cho đến cái gì mây, rồi cho đến cái gì, cái cây để làm cầu trâu á, rồi cho đến cái trống và chiếc cầu, tất cả những người đã nói là cái gì, nổ. Chúng ta gọi từ là bây giờ chúng ta nổ. Thành ra chúng ta thử tưởng tượng rằng cái đó thì dĩ nhiên là nó trên cái gì bạc vàng tiền để người ta nói cho vui chơi thôi, nhưng mà người ta cũng muốn ám chỉ rằng trong đời này có những người nổ ghê lắm chứ. Và nếu chúng ta không khéo trong cuộc đời thì chúng ta dễ bị mắc mưu vào những người nổ lắm các vị. Tôi dùng từ này thấy nó kỳ không các vị? Tôi không nói từ nổ, nó kỳ quá đâu. Mình nói hơi phô trương chút đây, mình nói là những người hơi phô trương á. Nếu không khéo chúng ta dễ rơi vào những trường hợp đó. Chúng ta ghé bởi những cái người mà phô trương phát láp như vậy để gạt chúng ta. Mà những người có tính như vậy thì chúng ta nên để ý. Cho nên khi mà sự tu tập của chúng ta có rồi, chúng ta nên trở thành cái chứng khiêm tốn. Chúng ta có 10, chúng ta nói chỉ 1 thôi. Đây là điều các vị phải nhớ được. Cái chúng ta chỉ có 10 mà chúng ta nói 1 thôi. Và đây nó mới là thật nghĩa của những cái giá trị khiêm tốn. Khiêm tốn ở chỗ là thật lòng chúng ta không thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Nhưng mà có những người khiêm tốn trở nên sự khách sáo với các vị. Khiêm tốn ở một mức độ nào đó thì chúng ta thấy hay. Nhưng mà khiêm tốn không khéo lái quá, nó trở thành sự khách sáo, kỳ cục sống khó coi. Cho nên chúng ta có thể từ chối một lời khen, từ chối một sự tôn vinh bằng những thái độ nhẹ nhàng, đơn giản ở mức độ nào đó thôi. Còn nếu người ta nói tiếp tục là mặc kệ người ta, mình đừng có bao giờ mình nói hoài. Cho nên á, người ta nói rằng bao lần từ chối tự ti là bằng một lần á tự tôn. Cho nên cái khiêm tốn ở một mức độ là người ta có khen tặng mình sự giàu có, sức mạnh, quyền uy, hay là khen các thái độ khác, mình nên thể hiện cái đức tánh nhu hòa, có từ chối cũng từ chối nhẹ thôi. Chứ có những người ta khen trên mây mình từ chối ở dưới đất á thì cũng rất là kỳ. Mình nói như vậy giống như mình thể hiện sự khinh bạc người ta quá. Người ta có thể khen mình trân trọng lời khen người ta chứ, mình đâu có thể nào mình có thái độ mà nói ta khen là người cho mình nói mình không có gì hết, mình không ra gì hết, thôi không được. Dĩ nhiên mình có cái gì người ta mới khen, không phải người ta khen mình để được cái gì, nhưng mà người ta quý mình, người ta trọng mình, người ta khen. Còn cái người nhận được tiếng khen thì phải khiêm tốn ở mức độ là từ chối một cách nhẹ, nhưng ở mức độ từ chối để tôn trọng lời khen của người ta. Chứ có đâu mà từ chối những cái cách độ từ chối tạp nước trước mặt người ta vậy. Cái đó cũng thể hiện sự kiêu ngạo khéo của mình. Thay vì kiêu ngạo bằng cách tự tôn vinh mình lên thì nó kỳ quá. Bây giờ kiêu ngạo bằng cách là đưa mình xuống, cái đó cũng là một thái độ kiêu ngạo. Nếu ai từ chối quá đáng cũng là một thái độ kiêu ngạo không tốt. Trong vấn đề này chúng ta phải để ý. Cho nên tất cả mọi người chúng ta khi học tu thì phải biết cái cách để từ chối một lời khen tặng, một lời nói của người khác, hay là một hành động nào tôn vinh của người khác, một thái độ tế nhị nào thôi, tế nhị nào thôi, để thể hiện rằng sự kính trọng này, sự khen tặng này, sự coi như là sự mừng rỡ của người ta, nó phải có một điều trong tâm hồn của chính mình, Còn mình không có gì ai cần khen mình, bắt cơm mới thì mình ta phải khen mình, khen mình để làm cái gì? Các vị phải thấy được cái gì? Mình cũng phải biết tôn trọng lời khen của người khác, là phải từ chối, nhưng mà từ chối nhẹ ở góc độ là còn giữ được những cái gì có những cái chứng đó. Có thể là mình chưa đạt được trọn vẹn, nhưng mình cả dù một vài phần trăm chứ, Thì bây giờ đó, tôi mới nhớ đến lúc trước năm 98 tôi còn đi giảng ở tại chùa Long Phước đó các vị. Thì lúc đó tôi giảng cho trường hạ của chùa Long Phước ở tỉnh Vĩnh Long. Thì sau khi tôi giảng xong rồi á, tôi cũng trả lời một số câu hỏi, thì các thầy chỉ có viết lên một câu hỏi đưa tôi rằng đó là từ xưa giờ khi mà thầy giảng hạ đó, thì bất cứ câu hỏi nào khi hỏi thầy, thầy cũng trả lời được. Vậy ở trong tình huynh đệ, trong tinh thần của người nhà hỏi thật, có bao giờ thầy bị tiếng trên pháp tòa chưa? Câu hỏi này là câu hỏi rất thật, hỏi giống như là những huynh đệ cùng tôi để trao đổi với nhau. Thì trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi cười và tôi nói như thế này. Tôi nói đời ngày xưa người ta có nói một cái câu là ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Đã tôi nói như thế đó. Thì tôi cũng thưa thật bằng tình của đứa trẻ với nhau. Tôi nói thưa các thầy, từ khi tôi bước lên pháp tòa tới hôm nay, tôi chưa khi nào bị tiến trên pháp tòa cả. Tôi nghĩ chư Phật gia hộ cho tôi được đầy đủ tâm lực, trí lực để tôi giải đáp những cái câu hỏi này. Nhưng mà các thầy hãy nhớ rằng kiến thức nó mênh mông như biển lớn, không bao giờ ai biết hết được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Chỉ trong lãnh vực của riêng mình thôi, mình còn không biết hết nữa thì đừng có nói nó biết những lãnh vực khác. Cho nên nó chắc chắn rằng một ngày nào đó cũng có những điều mà mình phải bị bế tắc trên pháp tòa không trả lời được. Nhưng mà tôi đã tự nhủ lòng với bản thân mình rồi, đó là điều sự thật hiển nhiên đó. Không có cái gì phải ngại ngùng. Khi nào chúng ta trả lời không được, không hiểu vấn đề đó, chúng tôi nói với mọi người rằng mình chưa biết vấn đề này. Nó thật như vậy thôi, nó nói thật như vậy thôi. Là tôi vấn đề này tôi chưa biết, để tôi thưa hỏi là các bậc tôn túc, hoặc là mình nói là để về mình xem là những sách vở để coi lại và trả lời sao. Không ai cười cợt các vị cả. Các vị có khi nào mỗi một vị thầy, vị thầy trả lời như vậy các vị cười có vị thầy dở không? Vị thầy nào biết rằng những cái mình không biết là vị nó đang biết về mình và đặt về. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng làm nghề giảng sư thật sự có những lúc chúng ta bị bế tắc trên pháp tòa là chuyện bình thường. Nhưng mà khi nào chúng ta không biết những câu mà Phật tử thưa hỏi, tín hữu thưa hỏi, chúng ta cứ thật lòng mà nói, không ai cười mình cả, điều đó là sự thật. Còn mình biết thì mình sẽ trả lời để giúp cho các Phật tử, những người thính chú, người ta hiểu được một vài điều rộng thêm, hoặc là những cái đó ăn nằm trong ước mơ thao thức của người ta thì tốt thôi. Còn không biết mà trả lời để mà cho qua chuyện trả lời sai, không đúng với lời Phật dạy, không đúng với sách sử, không đúng với kinh nghiệm á, thì không nên. Không nếu chúng ta trả lời sai dẫn người đi vào lối sai là nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đó các vị phải thể hiện rằng trong đó là nó cũng là một sự thực về tính của nhà tu. Đó là một trong những cái cách để mà mình hoàn thiện được một cái nhân cách về cái tính của một người tu, không bao giờ tự hào về chính mình với bất cứ điều gì cả. Đây là một điều sự thật với lời bài cách này như vậy à. Cho nên đó, có một cái câu nhân ngôn thế giới, người ta nói rằng là bạn dù có hoàn hảo đến đâu, bạn cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Đây là một sự thật. Đây là một cái điều mà người ta muốn nhắc nhở mọi con người chúng ta. Các vị biết được rằng tất cả mọi người chúng ta không có ai là một con người hoàn hảo cả. Mà người dân gian chúng ta đừng nói câu sao nhân ngu gì à, nhân ngu thập toàn, tức là mọi người không có ai hoàn hảo cả. Vì vậy tất cả mọi người chúng ta còn thấy người ta thường nói câu cuộc đời là thật sùng còn thiếu mẻ kho, rồi ngày xưa vân vân, người ta thường nói nhiều câu để dạy lại cuộc đời. Và mỗi con người chúng ta hay là câu cao nhân tắc tuổi tâm nhân trị rồi đó, để nói để tức tính thiên phóm của mọi con người chúng ta, để tập tu tập để nhận thức ra chính mình. Và các vị Phật tử rất là hay ở chỗ là mình có phương pháp để nhận ra chính mình đã gặp về, mình có phương pháp để nhận ra chính mình. Có những khi mình không có phương pháp, mình chưa học tu, mình sai mà mình không biết. Vì nhờ học tu như vậy mình sai mình biết điều chỉnh lại, mình cắt cuộc sửa chữa tất cả những điều đó để làm con người mình đẹp hơn, để tránh về quả báo sau này. Cho nên quả báo của những gì tự đại đó, chúng ta kiêu ngạo về tiền của thì chúng ta trở thành những người nghèo khổ. Chúng ta kiêu ngạo về quyền thế, sau này chúng ta trở thành những kẻ hèn hạ. Chúng ta kiêu ngạo về kiến thức, chúng ta trở thành người ngu đần. Tất cả những tính tự đại về điều này người Phật tử phải nhận thấy rõ. càng hiểu biết thông minh chừng nào, càng có cái tâm giúp đời, giúp người ta tiến bộ hơn chừng đấy. Càng có tiền lượng chừng nào, cần phải có một sự san sẻ với những người nghèo khổ và khiêm tốn với những người bạn bè. Càng có được những điều gì chúng ta cần ưu tư và chia sẻ, các vị nhớ được làm được như vậy, chúng ta sẽ gìn giữ được sự nghiệp đó, cái sự hiểu biết đó, mọi việc lẫn việc khác chúng ta gìn giữ được lâu dài cho các vị. Đó là một cái cách để bảo trọng chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là một cái người sử dụng sự khiêm tốn, cho con người không tự cao tự đại sẽ tạo cho mình một cái công đức rất lớn. Cái công đức đó ở chỗ là chúng ta phá đi được bản ngã, chúng ta giữ mình được một cái đức đạo rất tốt, là một điều tất cả mọi người Phật tử cần phải thực hiện và làm cho tốt. Hôm nay chúng tôi đến với các vị trong một cái đề tài gọi là tự ngại và lỗi lầm, để chúng tôi đưa tới các vị thấy được những hình ảnh của những cái người mà tự ngại luôn luôn nào cũng có biết lỗi biết sai, cho nên không bao giờ làm điều đó. Tự ngại dẫn đến sự kiêu ngạo của chúng ta về tiền bạc sắc lực mọi thứ quyền thế vân vân. Tự ngại sẽ đến những đời một cách là khi người xem thường người khác vân vân. Tất cả những cái đó sẽ đem đến chúng ta những quả báo không tốt mà người Phật tử ở đây cần phải nhận thức và tu tập. Chúng tôi tin chắc rằng tất cả những người Phật tử học tu là bào mòn những cái tập khí nghiệp cảm của mình, để làm cho mình bớt đi kiêu ngạo, bớt đi những cái tính tự đại khoác lác phe phang đó, để mình giữ được một cái phong cách đạo đức của người Phật tử. Từ cái lời nói, từ hành động, từ cái cử chỉ, từ cái nụ cười đó, các vị cũng thể hiện được cái đức tính của một người tu tập. Điều đó để các vị là nhất là những người hoằng pháp, các vị đi khắp nơi, các vị là những cái tiểu cương đẹp để cho những cái người khác người ta nhìn vào. Các vị hướng dẫn Phật tất chỗ này, hướng dẫn Phật tất chỗ kia, các vị cần phải chứng tỏ được rằng mình là người tu tập tốt để càng thể hiện một đức tánh khiêm cung này mà từ đức tánh khác, để cho mọi người nhìn vào mà tham mà tu. Các vị nên nhớ mình muốn hướng dẫn người ta tu thì cần phải dịu dàng để hướng dẫn người ta bằng sự khiêm tốn hướng dẫn. Đừng bao giờ nói tôi biết hết rồi, nơi này vậy vậy cần phải làm cho tôi vân vân như vậy, cần phải tế nhị như vậy. Người ta không biết cái này nhưng mà người ta còn biết nhiều cái khác, mình biết cái này nhưng mà chưa chắc mình biết nhiều cái khác. Các vị phải biết được rằng như vậy, trong cuộc đời là một nhân viên mà hỗ trợ với nhau để hình thành một cái gì đó. Tất cả mọi thứ không bao giờ hoàn thành, tất cả mọi thứ cái gì nó cũng nhiều nhân nhiều viên đóng góp mà mới thành. Thì hôm nay tôi gửi các vị một đề tài tự ngại và lỗi lầm, để mong rằng tất cả các vị lấy đây là một cái bài học để mà chúng ta có thể tự điều phục lại chính mình khi mình còn sơ sót, hoặc là chúng ta lấy một cái nền tảng giáo lý của Đức Phật để chúng ta học hỏi, chúng ta đem truyền trao lại cho những người khác để giúp đời được tốt đẹp an vui hơn. Anh
chị Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây ông xin thay lời cho ban tổ chức xin có đôi lời cảm tạ đến từ đại đức giảng sư. Hôm nay trong không khí trang nghiêm của ngày khai khóa, đại đức giảng sư đã gác lại mọi công việc Phật sự và chính thức quan tâm về đây để thuyết trình cho quý Phật tử về phương pháp tu tập. Nhờ vậy quý vị Phật tử có được một cái định hướng, một cái kim chỉ nam trên bước đường tu tập. Thay lời cho toàn thể ban tổ chức, con không biết gì hơn ngưỡng cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức luôn được các thể chân an tuệ đăng thường chiếu để làm bóng mát cho chúng sanh và hoàn thiện Phật pháp, để dòng xuống pháp được lưu truyền mãi về sau. Giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh đại đức hộ quý chương trình A Di Đà Phật.